Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 57, hồi 28, đoạt mệnh kim tiền, phần tiếp. Mà không chừng đúng đấy, đúng là một trò xiếc mà những con khỉ ngoan ngoãn đóng trò là những đám người đang đội đồng tiền như chết sững trong vòng. Không biết đã qua bao lâu, vì lúc bấy giờ thời gian như ngưng đọng, mà cũng vì người không còn đủ sáng suốt để đếm thời khắc trôi qua. Chuyện xảy ra làm cho nó trôi qua một cách nặng nề. Có tiếng tách vang lên, tiếng nghe bây giờ nghe rõ lắm. Cứ mỗi khi gặp một khung cảnh im lìm thì y như là thính giác của người ta lại tỏ hẳn lên. Mà cũng có thể người ta vì quá ngóng chờ tiếng động nào cũng được, miễn có để tan bầu không khí mà họ không thở nổi. Nên bất cứ tiếng động nào, cho dù nhỏ đến đâu, họ cũng nghe thấy một tiếng tách rõ ràng hơn như lúc bình thường. Giả thuyết sau này có lẽ là đúng và đáng tin hơn hết. Những tiếng động của lá rơi này lại không có tác dụng phá tan im lặng, không có tác dụng khai thông bầu không khí khó thở. Trái lại, thứ tiếng lá rụng trong khung cảnh hãi hùng càng làm tăng thêm phần khủng khiếp. Tiếng lá rụng quái ác nghe như tiếng âm hồn viếng mộ. Lão Tôn Cù gần như nín thở theo không khí nặng nề trôi qua. Bốn người áo vàng khẽ đưa mắt cho nhau và tất cả cùng đứng lên một lượt. Tiếng của những tà áo khua động khi họ đứng lên càng làm cho người nghe mọc óc. Có tiếng cộc. Tiếng động này quả là khủng khiếp. Đó là tiếng gậy trống trên mặt đường đầy đá. Tiếng gậy mỗi lúc một gần, dẫn từ đầu ngõ và cuối cùng một bóng người hiện rõ ra. Ban đầu chỉ là một bóng đen trong dáng đi mất thăng bằng, mang theo tiếng khua cộc cộc. Khi đến gần, người ta mới thấy rõ hơn. Một người cụt mất một chân. Hình như chiếc gậy của ông ta ở đầu có bịt sắt, và chính chiếc gậy đó phát ra tiếng khua mà người ta nghe thấy nãy giờ. Ánh sáng của mấy ngọn nến mù mờ trong tiểu điếm hắt ra, hắt vào mặt người chống gậy. Và cái tránh tối tranh sáng ấy, nếu không phải là kẻ gan dạ, thì nhất định sẽ phải sụm xuống ngay khi thấy bộ mặt của lão cụt giò. Y như một thùng cỏ khô, tóc của lão phủ tơi bời trên khuôn mặt đen như chôn chảo. Con mắt của lão xếp lại hình tam giác, nằm trên chiếc mũi như trái cà chua. Chừng như bao nhiêu đó cũng chưa đủ nói lên cái dữ dằn. Cho nên người đời lại kể thêm trên mặt lão những vết sẹo dọc ngang bong lưỡi, cộng thêm với cái chân cụt, thọt cây gậy gập ghềnh. Người ta thấy ở con người của lão áo vàng này pha lên màu dã thú. Bốn tên áo vàng trong quán cùng đứng lên một lượt, khúng núm vái chào khi lão một giò vô tới cửa. Lão một giò gật đầu.
Điều tra rõ ràng rồi chứ? Chúng ta không nên có chuyện nhầm lẫn đối với người thành.
Lão Tôn Gù bây giờ mới nhìn kỹ. Lão một giò cũng mặc áo vàng, nhưng vạt áo lại cuộn cả lên nơi thắt lưng. Và nếu kể về điểm đó thì lão một giò này có lẽ hơn hẳn những người hành khất. Có điều rõ ràng hơn hết là lão ta có đến hai đường viền kim tuyến. Một chuyện lạ khác bây giờ mới xảy ra là vẻ mặt của tên có bớt xanh. Hắn dửng dưng từ đầu chí cuối, nhưng bây giờ hắn có phần thay đổi khi thấy lão một giò. Đôi mắt ba góc của lão một giò đảo quanh qua một lượt và hỏi tiếp bằng một giọng khàn khàn.
Các người đã phải một phen vất vả nhỉ?
Mặt của lão rất hung ác, nhưng giọng nói của lão thì lại rất hiền hòa. Bốn gã áo vàng lại khom mình.
Không dám ạ.
Lão một giò hỏi luôn.
Đủ cả chứ?
Một lão già trong bốn người áo vàng lên tiếng.
Vâng ạ.
Lão già một giò chớp mắt hỏi.
Cộng tất cả là bao nhiêu?
Lão già áo vàng đáp.
Dạ 49 người ạ.
Lão già một giò gật đầu hỏi.
Các người biết chắc họ đều vì chuyện ấy mà đến đây đấy chứ?
Lão già áo vàng đáp.
Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng, họ đến trong vòng 3 ngày nay, nhất định họ đều vì chuyện ấy. Bởi vì nếu không thì tại sao họ không hẹn mà lại cùng đến một lúc nơi đây?
Lão già một giò hỏi.
Ý của chúng ta, họ có biết hay chưa?
Lão già áo vàng đáp.
Hình như họ đều chưa biết rõ lắm.
Lão già một giò gật đầu.
Vậy thì hãy nói cho họ biết đi.
Lão già áo vàng đáp.
Vâng ạ.
Lão già áo vàng còng tay, lùi ra hất mặt về phía đám người đang đứng trong phòng.
Chúng ta là ai? Có lẽ các vị đã hiểu rồi. Và mục đích đến đây của các vị, chúng ta cũng đã rõ.
Lão móc trong lưng ra một lá thư và nói tiếp.
Các vị đến đây có lẽ vì đã nhận được phong thư như thế này, đấy nhỉ?
Đám người đứng trong vòng tròn cũng một lượt như muốn gật đầu, nhưng lại không dám. Họ không dám nói, chỉ hình mũi ư ử mà vẫn đứng như trời trồng. Lão áo vàng điềm đạm.
Nhưng bằng vào chút bản lĩnh của các vị mà cũng hăng hái đến đây thì sợ e không được xứng đáng lắm đâu. Vì thế các vị nên đứng yên nơi đây một lúc, chịu khó một lúc thôi nhé. Sau khi chuyện xong, các vị cứ thong thả ra đi. Ta xin đảm bảo an toàn cho các vị. Chỉ cần các vị đứng yên thì không ai dám động đến lông chân của các vị.
Lão già áo vàng lại nói tiếp bằng một giọng cười vui vẻ.
Có lẽ các vị cũng biết, chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, nhất định không làm hại đến người vô cớ.
Lão ta vừa nói đến đó thì chợt có người nhảy mũi. Người nhảy mũi đó là Thủy Xà Hồ Mị. Tiếng nhảy mũi thật nhỏ, hình như đã được cố ngăn, nhưng trong trường hợp này quả thật như sét đánh. Cái kỵ của người đàn bà là mặc áo bằng một thứ vải dày. Họ rất sợ mất eo, vì thế trời đã nặng đông mà Thủy Xà Hồ Mị vẫn mặc một áo bằng lụa mỏng, và chính vì thế nên mới bị khí lạnh làm cho chảy mũi thỉnh lình. Bình thường mỗi khi chảy mũi thì không có gì đáng nói, hay hơn nữa là chỉ cần lấy khăn tay lau mũi và ngỏ lời xin lỗi nếu có kẻ ngồi gần. Nhưng bây giờ trong trường hợp này, cái nhảy mũi của Hồ Mị thì quả đã làm cho rơi sinh mạng, vì đồng tiền trên đầu cô ta bị cái nhảy mũi làm rơi xuống. Một tiếng khua nhỏ khi đồng tiền chạm lên trên đá nổi ở mặt sân. Chẳng những Hồ Mị biến sắc mà tất cả những kẻ đứng trong vòng thảy đều tái mặt. Lão già áo vàng cau mặt.
Quy củ của chúng tôi chắc cô nương đã biết rồi chứ?
Hồ Mị run giọng. Biết, có biết. Lão già áo vàng khẽ lắc đầu.
Đã biết thì rất tiếc, tại sao cô lại không cẩn thận?
Thủy Xà Hồ Mị run bắn tay chân. Không phải vì vạn bối cố ý, xin lão tiền bối rộng dung. Lão già áo vàng nói.
Tôi cũng biết cô nương không hề cố ý, nhưng quy củ vẫn không vì thế mà dễ bị hủy diệt. Quy củ một khi bị hủy diệt thì uy tín cũng không còn. Cô nương cũng là người lịch lãm giang hồ, có lẽ đã thừa hiểu vấn đề như thế.
Hồ Mị quay đầu qua Hồ Phi, giọng nói gần như muốn khóc. Đại ca, anh hãy nói giúp em. Hồ Phi từ từ nhắm mắt, môi hắn run run.
Có nói cũng chẳng ích gì đâu.
Hồ Mị gục đầu và vụt cười thê thiết. Tôi biết, tôi cũng chẳng trách mà. Đôi mắt ướt rượt của Hồ Mị quay sang phía Dương Thừa Tổ. Anh Dương, còn anh thì sao? Tôi đã đến mức này, anh không có gì để nói với tôi ư? Đôi mắt của Dương Thừa Tổ nhìn thẳng tới một cách nghiêm chỉnh, mặt hắn lờ đờ không lộ một chút gì. Hồ Mị thở ra. Luôn cả việc nhìn tôi một lần chót anh cũng không thể sao? Dương Thừa Tổ từ từ nhắm mắt. Hồ Mi đột nhiên cười hăng hắc, chỉ thẳng vào mặt Dương Thừa Tổ.
Các vị hãy nhìn xem, người này là nhân tình của tôi. Hồi tối này hắn đã nói với tôi một câu: chỉ cần em đối xử tốt với anh thì không bao giờ anh luyến tiếc sinh mạng, nếu có thể thì vì em mà chết. Nhưng bây giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu.
Tiếng cười của Hồ Mị thấp xuống lần lần, nước mắt ứa ra. Tình là cái thứ gì chứ? Tình ái đã chẳng ra gì như thế thì con người sống cũng kể như vô ích. Chết, có lẽ chết còn đỡ phiền hơn. Nhưng điểm sáng như sao xẹt thẳng vào mình lão áo vàng. Cùng một lúc với vừng sáng bay ra, thân ảnh Hồ Mị tung lên thật cao như muốn vượt qua đầu tường.
Thủy Sa Hồ Mị nổi danh nhờ ám khí, khinh công cũng quả đã đến mức siêu quần, thân pháp vừa nhanh vừa chính xác. Lão áo vàng chỉ khẽ cau mày và nói:
"Sao lại phải nhọc làm chi vậy?"
Lão nói quá chậm, nhưng tay lão đưa lên thật lẹ. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát ra chưa dứt là bao nhiêu ám khí đã bị lão hắt ra. Hồ Mị vừa mới vượt lên chưa quá đầu tường, chợt nghe một luồng tiềm lực từ sau đẩy tới. Thân ảnh đang đà nhướn lên, vụt rẽ ngang, đập mạnh vào tường, rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát. Miệng, mũi, lỗ tai, máu phún vọt ra. Lão già áo vàng lắc đầu, vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu:
"Đáng lý cô nương được chết một cách êm ái hơn nhiều, chuyện chi mà phải làm lên cố sự?"
Hồ Mị nhăn nhó một cách thê thảm, hình như đang dáng hết sức đưa tay lên vuốt ngực, nhưng máu vẫn cứ ọc ra. Lão già áo vàng lại nói:
"Nhưng cũng theo quy củ, trước giờ nhắm mắt, chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương một yêu cầu."
Hồ Mị thoi thóp: "Quy củ ư?" Lão già áo vàng điềm nhiên:
"Đúng thế, và không bao giờ để cho quy củ ấy bị hủy diệt."
Hồ Mị giáng hỏi: "Yêu cầu gì cũng được chứ?" Lão già áo vàng nói:
"Nếu cô nương còn những gì chưa giải quyết, ta có thể thay cô làm trọn vẹn. Nếu có mối thù nào chưa báo, ta có thể vì cô mà lo việc cho chu toàn."
Lão mỉm cười độ lượng và tiếp luôn:
"Ai được chết vào tay của chúng ta cũng là điều may mắn đấy."
Ánh mắt của Hồ Mị vụt sáng lên một cách khác thường. "Nhất định tôi phải chết, nhưng bây giờ thì chưa. Vậy tôi có thể yêu cầu chỉ định người kết liễu sinh mạng tôi chăng?" Lão già áo vàng nói:
"Đâu có gì trở ngại đâu, nhưng cô nương định chọn ai?"
Hồ Mị nghiến răng nói từng tiếng một: Tôi xin chọn Dương Thừa Tổ." Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung:
Cô làm sao thế? Cô muốn hại tôi à?"
Hồ Mị nói: "Đối với người ta, người giả tình giả nghĩa, thế mà ta đối với người lại một mực trung tình. Ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng mà nhắm mắt." Lão già áo vàng vẫn một mực ôn tồn:
"Giết người đâu có gì quá khó khăn, chỉ cần một cái nhích tay là xong chuyện. Nhất là đối với một người không phản kháng, và nhất là các hạ đâu phải giết người lần đầu."
Lão vẫy vẫy tay, một tên áo vàng mang đến một thanh đao đưa ngay cho Dương Thừa Tổ.
"Thanh đao này bén lắm, chỉ nhẹ nhẹ là dư đủ dụng đầu."
Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc, hắn lơ láo lắc đầu:
Không, tôi không."
Tiếng không sau cùng của hắn chưa dứt thì đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất. Cũng như lần trước, tiếng keng rội lên. Chẳng những Dương Thừa Tổ mồ hôi từng cục rơi theo, mà tất cả những người đứng trong vòng mặt còn xanh hơn nữa. Chỉ riêng có Hồ Mị cười như điên dại:
"Ngươi, à không, Tỉnh Lang đã từng nói nếu em chết thì chàng không sống được. Bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy. Kể ra thì chàng cũng có lương tâm mà."
Dương Thừa Tổ toàn thân run bắn, hắn giống lên như lạc giọng:
Ngươi là con yêu phụ, ngươi là con đàn bà lang độc."
Như một con cọp đói lâu ngày, Dương Thừa Tổ chụp lấy thanh đao của tên áo vàng vung mạnh. Đúng như lời tên áo vàng vừa nói, thanh đao ăn ngọt xớt, đầu của Hồ Mị văng lồng lốc, từ cổ máu phụt ra có vòi. Máu bắn lên như hoa cải, máu dội lên mặt, lên áo của Dương Thừa Tổ và chạy ròng ròng. Hắn xuôi tay thở ồ ồ và đứng chết chân. Những người có mặt, từng cặp mắt lạnh lùng đang sói vào mặt hắn. Đêm thì lờ mờ, bốn phía thì lặng trang. Vành môi của Dương Thừa Tổ rung rung, hắn đứng sững một hồi rồi vụt trở ngược lưỡi đao cứa mạnh vào cổ họng mình. Thấy hắn ngã xuống nằm chồng lên thây của Hồ Mị, bây giờ thì lão Tôn Gù mới vỡ lẽ tại sao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thận trọng. Sở dĩ họ không dám lay động thân mình
là vì đồng tiền ngự trên đầu họ, chỉ cần một bước chân không khéo là đồng tiền ấy sẽ rơi. Và như hương của Thủy Xà Hổ Mị và của Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ, đồng tiền rơi xuống là mạng họ rơi theo. Đó là quy củ. Lão Tôn Gù nhăn mặt. Quy củ chi mà ác thế? Và quy củ của ai? Của những kẻ áo vàng à? Mà họ lại là ai mới được chứ? Quyền lực của họ như thế nào mà họ tự đặt ra quy củ và bắt thiên hạ phải tuân theo như thế? Họ tự đặt ra hay quy củ này đã có một minh ước hẳn hoi? Có phải chăng vì thế mà những kẻ đã dự mình vào minh ước ấy phải tuân theo quy củ? Lão Tôn Gù đứng gần như bất động. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy trong óc lão. Nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra, mà do thực tế của sự việc này xảy ra trong óc lão. Bây giờ thì lão Tôn Gù không biết nên mừng hay nên sợ. Vì cứ theo đà này thì quán lão có đường đông khách lắm. Đông khách thì lão sẽ thu nhiều lợi. Nhưng cũng cứ theo đà này, lão cũng có đường sập tiệm luôn. Chẳng những sập tiệm mà luôn cả mạng già của lão cũng khó lòng đảm bảo. Nghĩ đến quyền lợi, nghĩ đến sinh mạng của lão Tôn Gù, lão sực nhớ đến tử quỷ. Và bất giác lão khẽ gật đầu. Người bạn tri kỷ mà lão đặt nhiều tin tưởng một cách mơ hồ ấy đang gục đầu trên bàn, kéo giọng cổ pho pho. Quay về mấy chiếc bàn khác, thực tế kéo lão về ngơ ngẩn. Gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắm nhát. Không lẽ hắn điên? Đúng theo giọng điệu của lão già kể chuyện thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa. Thế mà hắn cứ tỉnh bơn. Lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn? Chuyện giang hồ hiểm ác, chuyện xương khách máu tanh, chuyện giết người như ngoé, tuy không phải là nhân vật võ lâm, nhưng với cái nghề bán quán này, lão Tôn Gù cũng đã từng nghe người ta kể lại. Những kẻ kể chuyện như thế thường thường hay thêm mắm dặm muối, nghĩa là câu chuyện chỉ chừng một thì họ kể riết quá ra mười. Tuy nhiên có thêm thất cách nào cũng không ác liệt như chuyện ngay trước mắt bây giờ. Người ta có thể chẳng những không gớm tay mà lại còn hăng hái lăn xả vào nhau, băm rằm cho đến chết. Nhưng trong trường hợp dù một uy quyền gì đó bắt người ta bị chết, không được có một cử chỉ chống lại. Giống như trói cả tay chân lại rồi lấy đao thích huyết. Giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia. Thì dầu quyền lực ấy có sẵn trong tay, lão Tôn Gù cũng vẫn lắc đầu. Lão không làm sao làm được việc ấy. Coi nó quá dễ dàng, nhưng nó rợn rợn làm sao. Lão từng nghe kể chuyện những chuyện giang hồ đâm chém có thêm mắm thêm muối khá ghê rợn, nhưng theo lão Tôn Gù thì vẫn không ghê rợn bằng chuyện xảy ra trước mắt lão bây giờ. Ghê rợn vì tính chất của sự việc quá ư tàn nhẫn. Lão Tôn Gù liếc gã có cái mặt bớt xanh, hắn vẫn điềm nhiên châm rượu. Ngay trong lúc đó, lão già một chân vụt đứng lên. Lão Tôn Gù không sợ vì lão có chi mà phải sợ. Tuy nhiên nhịp thở của lão vẫn bị ngưng một thoáng khi chiếc gậy của lão một chân chống cạch cạch trên nền. Có lẽ lão một chân trông giống như một hung thần, mà một khi hung thần cử động thì nhân gian bấn loạn. Điều làm cho thiên hạ hồi hộp hơn nữa là lão một chân đứng lên mà tia mắt lão lại liếc về phía gã mặt có bớt xanh. Cây gậy chống trên mặt đất phát lại âm điệu khô khốc như tiếng quỷ gọi hồn. Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chén uống từng ngụm nhỏ. Lão một giò đi về phía gã, và bây giờ gã ngẩng lên. Hai người không ai nói một lời nào. Lão Tôn Gù chợt nghe trái tim mình đập rộn. Lão tin chắc rằng một chuyện đáng sợ nhất chắc chắn sẽ phát sinh. Và bằng vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giờ, nếu chuyện xảy ra nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa, một từ ngữ được coi là của riêng của lão già kể chuyện trong cái quán này, bất giác lão Tôn Gù đưa mắt nhìn qua phía đó. Hai ông cháu nhà kể chuyện vẫn cứ ngơ ngơ. Ông thì gật gù lim dim, xem chừng như sắp cúp. Còn cháu thì thao láo đôi mắt như đang chờ trò xảo thuật sắp diễn ra. Lão Tôn Gù chợt thở ra. Trên đời sao có những nhân vật lạ lùng vậy? Nhiều tay như hung thần ác quỷ. Có người cứ tỉnh bơ ngồi lắng nghe men rượu. Có kẻ lại ngơ ngơ ngắc ngác. Lại còn có tên gục đầu xuống ngáy pho pho. Thế giới thu hẹp trong chiếc quán này bây giờ, chắc chỉ mỗi một mình lão Tôn Gù là tỉnh táo. Lão tỉnh táo là vì lão còn quan sát, nhận xét được sự việc. Nhưng rồi lão lại đâm tức mình. Nếu lão được như người kia, những người ngơ ngơ ngủ tuốt ấy, thì lão khỏi phải phập phồng. liếc thấy hai người, lão một giò và tên có bút xanh lửa mắt nhìn nhau, y như là mỗi người đều có một cặp đao trong đáy mắt và họ đang soi thủng vào gan ruột của đối phương.